Thật không ngờ, tôi đã ở ngoài đồng nửa tháng trời nhanh như thế. Trong nửa tháng ấy, tôi đã bơm đủ nước cho cả một cánh đồng để làm đất gieo cấy. Hôm sinh hoạt liên đội, sơ kết một tháng thi đua hoạt động hè, anh Thứ, bí thư chi đoàn đến dự cùng. Anh hết sức khen ngợi. Anh nêu gương tôi trước toàn liên đội thiếu niên tiền phong để các bạn cùng học tập. Riêng tôi lại nghĩ, đó là một việc mà rất nhiều bạn làm được. Bởi những người đàn ông làng đồi, hình như ai cũng có một tuổi trẻ đầy ấn tượng. Tôi tự hào được làm một người đàn ông như thế. Thằng Tự, một đứa trẻ nghịch ngợm và ngỗ ngược nhất làng. Chính nó, bao lần là thủ phạm giấu đôi guốc khốn khổ của tôi. Thằng Tự nhìn tôi từ đầu đến chân, bảo, oách nhỉ? Trong giọng nói của nó, đầy vẻ ghen tị. Tối ấy, chúng tôi họp nhau trên sân đình. Lâu lắm rồi, mới lại có một đêm như thế. Không giống như mọi lần trước, tôi hoặc thằng Tự vẫn đầu trò trong việc sục sạo các khu vườn trong làng để ăn trộm hoa quả. Lần này, có một cái gì đó khác lắm. Không đứa nào nói ra, nhưng tất cả đều biết đã có một sự thay đổi. Chẳng biết có phải chúng tôi đang ở vào cái tuổi không còn bé nữa không? Song những điều lớn lao chưa rõ đường nét đang ở phía trước. Không khí lặng lẽ, bao trùm, làm cho những đứa hiếu động, ngọ nguậy không yên. Tôi không thể tưởng tượng ra những câu chuyện kỳ thú, đầy hấp dẫn, để bốc phét như mọi khi. Tôi lần lượt ngắm nhìn từng gương mặt dưới ánh sáng của một đêm chi chít sao trên trời. Trong cái khoảnh khắc vừa vụt lên đó, những gương mặt của bạn bè tạc vào trí não tôi những đường nét khỏe khoắn. Một ý nghĩ làm tôi xốn sang. Chúng tôi, một thế hệ của làng đồi, đang hình thành. Tôi ở ngoài đình về, đến đầu ngõ, thì giật mình bởi những tiếng lao xao. Bằng giờ này, mọi khi, làng xóm đã chìm vào vắng lặng sau một ngày lao động cật lực. Thế mà nay, những tiếng lao xao làm bước chân tôi gấp gáp trên đường. Chẳng biết có chuyện gì mà tập trung đông người đến thế. Khi đến bờ rào nhà ông tổ trưởng sản xuất, thì tôi nhận ra đội sản xuất vẫn đang họp. Giữa sân nhà ông tổ trưởng, cái đèn bão hắt ánh sáng đỏ quành quạch xuống những khuôn mặt trầm mặc. Tiếng ông tổ trưởng gay gắt: "Thưa bà con, đất đã làm xong, không cấy thì để cho cỏ mọc hoang à? Nói thì dễ, làm được mới khó." Tiếng ai đó vang lên trong bóng tối. Tôi len lén ngồi xuống cạnh lão Khoản. Lão Khoản nạp một vê thuốc lào vào nõ điếu. Ánh sáng nhấp nháy theo từng nhịp mồi khói, làm khuôn mặt lão góc cạnh. Lão đưa ngang điếu lên, rít một hồi, kêu doen doét, rồi ngửa mặt lên trời phun khói. Lão phun phì phì. Tôi biết lão đang định nói điều gì, song bị kìm nén nên mới phải biểu lộ ra như thế. Điều này chỉ có mình tôi biết. Mãi tới khuya mà cuộc họp vẫn chưa ngã ngũ. Bỗng lão Khoản đứng bật dậy. Lão nói, đất làm xong rồi thì phải cấy. Có điều, bao nhiêu năm nay, cánh đồng ngoài cho thu nhập chẳng đáng là bao. Đất đai màu mỡ đấy, nhưng làng đồi vẫn chỉ coi đó là những chân quài, thêm thắt. Làm thì được chăng hay chớ, nhặt nhạnh hạt rơi hạt vãi lúc nông nhàn. Nay muốn ăn chắc, phải cắt cử người trông nom bảo vệ. Đêm hôm, khuya sớm, lấy ai là người? Trai trẻ đều ra trận cả. Mấy ông bà già thì có khác nào đi đánh bạc với giời. Lão Khoản nói đúng. Suốt nửa tháng qua, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo cho thanh niên làng vồi đêm đêm sang nghịch ngợm phá máy. Cũng may, trong suốt thời gian đó không xảy ra chuyện gì. Bây giờ thì lại là chuyện khác. Khi cấy xuống, cánh đồng đầy hấp dẫn sẽ lại bị trâu phá, vịt vầy. Bao nhiêu năm nay, làng Vồi vốn vẫn coi cánh đồng ngoài là bãi chăn thả, là cánh đồng sau làng của họ. Từ thời cụ tôi đến giờ, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, làng Đồi chấp nhận thực tế đó, nay lại đụng đến là cả một vấn đề. Chuyện xảy ra với chú Hậu trước khi vào bộ đội, chắc cả làng chưa ai quên. Thậm chí, từ ngày đó, mâu thuẫn giữa hai làng ngày một căng thẳng. Trường chúng tôi, trên đường đến trường, vẫn thường choảng nhau với học trò làng Vồi nhiều phen chí mạng. Mỗi lần như thế, hình ảnh chú Hậu lại bùng lên trong tôi. Chú Hậu là một đoàn viên thanh niên, luôn đi đầu trong mọi việc. Năm ấy, chi ủy ra nghị quyết, không được bỏ cánh đồng ngoài hoang hóa, bằng mọi cách phải đưa cánh đồng này vào gieo cấy năm hai vụ lúa, một vụ màu. Nghị quyết được triển khai, làng Đồi căng cờ xuống đồng, tất cả các phương tiện phục vụ nông nghiệp đều được huy động. Gần chục cái máy bơm liên tục làm việc cả ngày lẫn đêm, hàng trăm tay cày cùng với trâu bò, quần thảo. Chỉ trong có hai ngày, mấy chục mẫu đất đã được làm xong. Trước đó, cánh đồng tăm tối vì năn, lác, bồng bềnh bèo ván, bèo ong. Xác xơ một lớp cỏ chân vịt, đan mỏng như một tấm lưới, răng trên mặt ruộng. Rậm rạp, hoang vu như chưa hề có bàn tay con người khai phá. Lẻ loi đâu đó, tiếng vịt lạc bầy thảng thốt kêu lên. Những con trâu của làng Vồi được tháo hết cả thừng trạc, dầm bùn, đen xì cả mình. Chỉ còn đôi mắt cứ ngầu lên hung tợn mỗi khi nhìn thấy người. Chúng chạy dàn dạt vào đám cỏ ba trẻ, ngả nghiêng trong gió chiều. Gió thổi hun hút xuống bờ sông, rít lên, nghe rờn rợn. Xót xa cho một cánh đồng. Đất được lật lên, mặt ruộng bong bóng lộ ra. Thật là cả một gia tài mà bấy lâu nay chưa được đánh thức dậy. Thế rồi, xuống đồng cấy, đất đai đã chẳng phụ công người. Cây lúa vừa được đặt xuống, đã bén rễ, tốt lên ngờm ngợp. Đội sản xuất cử ra tổ bảo vệ. Tổ bảo vệ được trang bị súng hẳn hoi. Ngày đêm thay phiên nhau tuần phòng, không cho làng Vồi sang bên kia sông chăn thả như mọi khi nữa. Chú Hậu được tín nhiệm làm tổ trưởng tổ bảo vệ. Thật khó mà thay đổi được một thói quen, một cách quan niệm. Chẳng biết có phải đó là một hành động thách thức, coi thường làng Đồi từ hồi cụ tôi mới mở đất lập làng còn dơ dớt lại không? Hay họ vẫn coi cụ tôi là dân ngụ cư, chính họ mới là chủ nhân của giải đất này? Khi lúa vừa xanh, mấy tay chăn vịt chuyên nghiệp của làng Vồi bắt đầu tỏ thái độ. Họ dồn vịt sang sông, luồn vào trong các ruộng lúa. Chú Hậu và tổ bảo vệ kiên quyết, họ yêu cầu chấm dứt ngay việc làm này. Lão Tục Lác, một lão già nhỏ thó, chuyên gây rối với các làng lân cận, chỉ vào đàn vịt bảo: "Các ông nhìn, mấy con vịt thóc nhỏ như những con cuốc, phỏng có làm hại được gì?" Lão cười nhăn nhở. Chiều chiều, lão vẫn đội cái nón mê, khoác áo tơi lá, vai đeo theo cái bị đựng thóc, tay cầm một cái sào dài. Ngồi lù lù ở bờ ruộng, nhìn lão như một con bù nhìn câm lặng giữa cánh đồng. Mấy ngày sau, vài đàn vịt nữa xuất hiện, họ lại làm như bấy lâu nay vẫn thường làm. Chú Hậu kiên quyết, chú vận động tất cả các đoàn viên thanh niên trong làng ra đồng. Một mặt, họ vận động các chủ vịt, một mặt đi lùa vịt. Họ gom cả mấy chục đàn, đông đến hàng vạn con, dồn về bên kia sông. Trước việc làm đầy kiên quyết đó, các chủ vịt làng Vồi hết sức tức tối, nhưng cũng đành chịu. Tối ấy, lão khoản bảo, hãy coi chừng, họ chẳng chịu lép với làng Đồi đâu. Rồi lão kể, làng Vồi từ sau cái vụ cướp tai tiếng, đến cả lý trưởng cũng phải ngồi tù, đã làm cho cả làng phải kinh sợ. Sau hòa bình lập lại, năm 54, họ không còn như xưa nữa. Song hình như cái máu anh chị vẫn chưa tiệt hẳn. Làng Vồi vẫn là dân nghịch trong vùng. Làng Vồi đất chật, người đông, lại chẳng có nghề ngỗng gì. Mãi sau, họ mới có nghề chăn vịt. Người chăn vịt như cầm canh bạc sống trong tay, nhọc nhằn, gối đất, nằm xương. Ấy thế mà nhiều khi vẫn chẳng nên cơm cháo gì. Chăn vịt mà đổ thóc lúa của nhà ra cho vịt ăn, thì còn nói làm gì nữa? Chăn vịt chủ yếu là nhờ vào tính siêng năng của con vịt, nhặt nhạnh con cua, con tép trên đồng, gom góp hạt rơi, hạt vãi, những thứ tưởng chừng như vô dụng. Con người không làm gì được, phải dùng đến cái mỏ vịt biến thành trứng, thành thịt. Xưa kia, đồng bãi mênh mông, cá tôm vào ngày nắng chảng, chết trắng cả bờ. Một cọng cỏ, ba bốn con cua đúc đu, nghe tiếng động chân người, rào rào bỏ trốn. Những năm đó, có những chủ vịt sắn tay áo mà hốt bạc. Một số người no cơm, ấm áo cũng là nhờ vào vịt. Thật quả là một giấc mơ làm giàu, không có gì chóng vánh hơn thế. Nay, bờ vùng bờ thửa, hóa chất rải xuống ruộng, đến con đỉa cũng không sống nổi. Lấy cái gì cho vịt ăn? Nhiều người bị cái vạ vịt làm cho mang công, mắc nợ, khuynh gia bại sản cũng chỉ vì vịt. Cũng từ đó mà sinh ra kiểu chăn vịt chạy đồng. Chủ nuôi vịt rong đồng từ nơi gặt sớm đến nơi gặt muộn. Trên những thửa ruộng đã gặt, đàn vịt vừa chạy vừa kiếm mồi để thỏa mãn cái dạ dày háu đói. Các chủ vịt cực kỳ vất vả vì phải phơi nắng suốt ngày ngoài đồng để chạy theo đàn vịt. Lợi dụng vào việc đó, đa số là về đêm, mỗi đêm một cánh đồng. Có khi họ lấy cớ đuổi vịt qua một cánh đồng chưa gặt. Ai cấm được những con vịt phàm ăn? Đầu vụ, cuối vụ, dập gãy, không đầy 90 ngày, đã có cả ngàn con vịt mang ra chợ. Nuôi vịt đẻ cũng vậy, cũng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ngủi là có thể bán phá giá cả đàn, làm có mấy chục ngày mà sống cả năm. Nghề chăn vịt không thể mất được với dân làng Vồi. Lão Khoản quả là người có kinh nghiệm sống. Lời nói của lão như đã lường trước những sự việc có thể xảy ra. Ngoài đồng, cây lúa chẳng phụ công người chăm sóc. Năm ấy, lúa tốt lắm. Mãi cho đến lúc lúa đỏ đuôi, vẫn không có việc gì xảy ra. Lâu lắm rồi, làng đồi lại phấp phỏng chờ đợi. Chờ đợi một vụ mùa bội thu trên cánh đồng này. Chờ đợi một điều gì đó trong lời tiên tri của lão Khoản. Đêm ấy, cũng như những đêm khác, tổ bảo vệ sau khi đi tuần đồng về, anh em quây quần trong lều, chỉ sau một thoáng rì rầm, tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Sớm hôm sau, họ phát hiện ra những thân lúa bị gãy gập. Biết là đêm qua có vịt vầy, chú Hậu đi xuống bờ sông. Chẳng có gì, chỉ có đàn vịt non nê đứng rỉa lông, và lão Tục Lác ngồi thu lưu bó củi như một con chim bói cá rình mồi, táu hậu, nhìn xuống mặt nước gờn gợn. Thấy chú Hậu, lão nhếch mép cười khẩy. Đêm sau, cả tổ cắt cử nhau, mỗi người phục một nơi, gần sáng mới hội nhau về lều. Các mũi báo cáo đều không có gì khả nghi. Sáng ra mới biết, đàn vịt đã suốt đêm quần thảo cánh đồng mà không ai biết gì. Mấy đêm sau, chú Hậu kỳ công mai phục mới phát hiện ra những mánh khóe tinh vi của các chủ vịt làng Vồi. Khoảng gần sáng, các chủ đã tập trung vịt ở cuối dòng sông, nơi xa nhất của cánh đồng ngoài, rồi đuổi ngược lên. Gặp chú Hậu, họ lấy cớ là di chuyển đàn vịt đến nơi chăn thả mới. Đàn vịt sau khi đã bị bỏ đói nửa ngày, ngửi thấy mùi lúa là xà ngay vào. Chỉ một loáng là no nê. Họ chỉ cần có vậy. Một mình chú Hậu chẳng biết xoay sở thế nào với hàng vạn con vịt. Chiều hôm đó, chú trực tiếp gặp lão Tục ở bờ sông. Chú bảo, tôi yêu cầu ông chấm dứt những hành động phá hoại ngay đêm nay. Chú mày thật quá quắt. Lão Tục bảo, cấm cả đường thì chúng tớ biết đi vào đâu. Hay chúng muốn đàn vịt của chúng tớ mọc cánh thành vịt rời mà bay đi? Lão Tục cười khẩy, cái cười đầy vẻ châm chọc, làm chú Hậu tức lắm. Chú về, huy động tổ bảo vệ, mỗi người một đoạn gậy, nhất định không cho đàn vịt tràn qua cánh đồng. Tất cả thống nhất dồn đàn vịt xuống sông, lấy dòng sông làm đường di chuyển cho vịt. Sự việc lại không diễn ra theo sự tính toán của họ. Các chủ vịt chia làm hai nhóm. Một nhóm cãi nhau với tổ bảo vệ, còn một nhóm cứ tiếp tục lùa vịt đi theo ý định của mình. Rất nhiều ngày như thế, nhìn thành quả lao động của dân làng bị hao hụt, tổ bảo vệ đi đến một quyết định. Hễ thấy vịt từ ruộng lúa đi ra bờ sông là đập, cũng chẳng được là bao. Đàn vịt thấy động chạy tá hỏa. Anh em trong tổ bảo vệ nhìn mấy con vịt chết ở dưới chân mà hậm hực cho đàn vịt qua sông bình an vô sự. Chiều hôm đó, lão Tục dẫn đầu, lão mang mấy con vịt chết vào tận ủy ban bắt đền, chẳng có chứng cớ gì để chứng minh về sự vi phạm của họ. Chú Hậu và cả tổ bảo vệ bị khiển trách là không hoàn thành nhiệm vụ. Không lẽ cứ khoanh tay cho đàn vịt hoành hành trên cánh đồng mà làng đồi đã phải đổ ra biết bao công sức, không chịu thua trước những mánh khóe của cánh chăn vịt? Chú Hậu bàn với cả tổ, tìm những tấm lưới đánh cá cũ, nối lại với nhau, dài cả 100 mét, lừa đàn vịt lên ruộng, thì đem răng ngang chỗ luồng lạch mà chúng quay xuống. Gần sáng hôm đó, khi một con sa lưới kêu ầm ĩ, tiếng kêu trong đêm vang lên như một hiệu lệnh báo động, cả đàn vịt trên đồng rộ lên, nháo nhác tìm đường chạy trốn. Khôn ngoan, giỏi luồn lách như những con vịt cỏ, cũng không thoát nổi những tấm lưới đang chờ chúng. Nghe tiếng vịt kêu, đám chăn vịt lao xuống và trận ẩu đả bắt đầu. Bị bất ngờ trước những hành động lưu manh, cánh bảo vệ làng đồi, nhiều anh biêu đầu sứt chán. Ngay hôm sau, như một sự đã rồi, không cần úp mở gì. Giữa ban ngày, các chủ vịt lùa hàng vạn con lên cánh đồng, những con vịt đang kỳ vào ăn. Vội vã lao vào ruộng, họ cũng chỉ cần có vậy. Vài ngày nữa thôi, canh bạc sống họ đang cầm đã chắc trong tay. Chú Hậu giận dữ thét to, không được phá hoại. Lão Tục không thèm nghe. Lão phất cái cờ lá chuối, hàng chục thanh niên làng vồi cầm gậy gộc lao vào. Một tên nhằm đầu chú Hậu bổ xuống. Chú Hậu quắc mắt, dừng lại, không tao bắn. Chú Hậu lên đạn doàn doạt khẩu súng đang cầm trong tay và nhanh chóng tránh thoát những đường gậy loang loáng. Chú đưa súng lên trời bắn một phát. Phát súng làm cho những kẻ đang hăng máu phải dừng tay. Chú Hậu nhìn lướt qua một lượt. 5-6 thanh niên trong tổ bảo vệ nằm sóng xoài. Có người máu me bê bết cả mặt. Sự việc không dừng lại ở đấy. Sau phát súng chỉ thiên, lão Tục Lác càng điên khủng hơn. Chính lão đã cầm gậy lao vào chú Hậu. Cái thân già lẻo ngoẻo làm sao sánh được với sức tráng niên. Chỉ một cái gạt, lão ngã lăn quay ra đất. Lão lăn lộn kêu gào, làm như sắp chết đến nơi. Lão thúc giục đám côn đồ trả thù cho lão. Đám thanh niên làng vồi lao vào, chúng quật gậy vào những thành viên của tổ bảo vệ đang nằm nhăn nhó vì đau. Một thằng lì lợm nhất phang thẳng vào chú Hậu. Cũng may nhát quật đi lệch sang vai, khẩu súng văng ra ngoài. Một tên lao vào định cướp súng, nhanh như chớp chú Hậu bật dậy chụp súng. 3-4 tên quây chú vào giữa, đứa nào cũng nhăm nhăm gậy, trong mắt chúng vằn những tia máu đỏ. Dừng lại! Một hành vi mang tính tự vệ bản năng, trước khi những cây gậy nhất loạt bổ xuống, làm ngón tay trỏ chú Hậu siết cò. Viên đạn tuột khỏi nòng súng, găm vào đùi một tên to lớn nhất. Ngay hôm đó, công an huyện về bắt giam cả tổ bảo vệ. Sau khi xét hỏi, họ chỉ giữ lại mình chú Hậu. Mẹ tôi lo lắng lắm. Mẹ lên huyện, xin vào thăm chú. Lúc về, ốm mất mấy ngày mới dậy được. Những ngày sau đó, lúa cứ chín rũ rượi trên cánh đồng. Làng vồi phóng vịt, phóng cả trâu sang như một vụ hôi của. Xót xa chiếc thành quả của mình, làng đồi bảo nhau đi gặt, nhặt nhạnh những gì còn lại. Lão Khoản ngậm ngùi, những hạt thóc này không chỉ có mồ hôi, mà còn có cả máu nữa. Vẻ mặt lão đầy đắng cay. Ngày ấy, cái tin tòa án nhân dân huyện về mở tại làng đồi làm cả làng tha hồ bàn tán. Họ bảo, phen này chú Hậu khó mà tránh khỏi tù tội. Thật là chuyện không dưng tự mình dây buộc vào mình. Lão Khoản lừ mắt. Nói thế mà nghe được à? Không có những người xả thân vì công việc thì cuộc sống này còn ra gì nữa? Ấy là lão Khoản nói cứng ngoài miệng. Thật lòng, lão cũng lo lắm. Suốt ngày, lão ngồi lì uống rượu. Chẳng biết lão kiếm đâu ra rượu vào lúc này. Chiến tranh ngày một ác liệt. Sự chi viện của hậu phương cho tiền tuyến làm cho mọi thứ hàng hóa trở nên khan hiếm, nhất là rượu. Sau khi xây dựng thành công mô hình hợp tác xã, cuộc sống mới ùa vào các làng quê như một làn gió trong trẻo và lành mạnh. Không còn tiệc tùng đình đám, lương thực khan hiếm và được nhà nước quản lý rất chặt chẽ. Ở nông thôn, mọi người được hưởng theo định suất lương thực. Ở thành thị, phải có sổ mới mua được gạo. Tất cả các nồi rượu trong từng gia đình không được phép nấu nữa. Cả năm, đến ngày Tết Nguyên Đán, mỗi gia đình mới được phân phối 5 xu hay 1 hào để cúng dỗ tổ tiên theo phong tục. Có những gia đình không còn người uống rượu, nhường lại cho gia đình khác. Cóp 10 nhà mới được nửa lít rượu. Thế mà lão Khoản cứ uống suốt mấy ngày đó. Hôm mở phiên tòa, dân hai làng kéo đến đông nứt. Ai cũng hồi hộp chờ đợi phán quyết của tòa án. Tôi ngơ ngác tìm chú Hậu, mãi mới nhận ra, mới có gần một tháng trời mà vẻ mặt chú khắc khổ, dãi dầu. Tôi hét to, chú Hậu! Chú quay lại nhìn. Tôi giơ tay giữ giữ nắm đấm nhỏ xíu lên trời. Cánh tay tôi lọt thỏm trong đám đông lộn xộn. Chẳng biết chú có nhìn thấy không? Chỉ thấy vẻ mặt chú ánh lên niềm vui nào đó. Tai tôi ù đi, tôi không nghe thấy gì cả. Chỉ loáng thoáng biết là chú Hậu không phải phạt tù. Chú nhận lời cảnh cáo của tòa án vì sơ sẩy trong lúc sử dụng vũ khí. Cũng may, vết thương do chú gây ra chỉ vào phần mềm, không làm tàn tật suốt đời cho người khác. Về phía làng Vồi, họ phải cam đoan trước toàn thể dân làng đồi không bao giờ vi phạm lên đồng đất của làng đồi nữa. Cả làng thở phào nhẹ nhõm. Tôi chạy ra ôm chầm lấy chú Hậu. Nước mắt tôi chảy ràn rụa. Trước khi đám đông giải tán, thanh niên hai làng vẫn gầm ghè nhìn nhau. Tôi linh cảm thấy đống giấm thù hằn vẫn âm ỉ cháy, chẳng biết lúc nào sẽ bùng lên. Mấy tháng sau, chú Hậu lên đường nhập ngũ. Trước khi đi, chú ôm tôi vào lòng. Chú bảo, cháu là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng đừng có bao giờ để xảy ra những chuyện dại dột như chú đã mắc phải. Hình như chú Hậu linh cảm thấy điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Cuộc họp của đội sản xuất đã đến gần nửa đêm mà vẫn chưa ngã ngũ. Tiếng ông tổ trưởng sang sảng trong đêm. Tiền tuyến đang thắng to. Lúc này, hơn lúc nào hết, cần đến sự chi viện của chúng ta. Bao nhiêu năm nay, làng đồi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Nay, làng ta đất chật, người đông. Không tìm cách mở rộng diện tích gieo cấy, thì chúng ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà sẽ đói. Nghe đến chữ đói, tự nhiên tôi bật dậy. Cháu xin đảm nhiệm việc bảo vệ cánh đồng ngoài cho đến lúc thu hoạch. Cháu còn được nghỉ 2 tháng hè nữa kia mà. Mọi người trố mắt nhìn. Có lẽ chẳng ai ngờ câu nói đó lại là của tôi, một đứa trẻ 14-15 tuổi. Lão Khoản bảo, lại là mày, không phải trò đùa đâu đấy nhé. Cháu không đùa, cháu nói thật mà, cháu làm được. Tất cả cuộc họp cười ồ lên. Mẹ tôi rất trang nghiêm. Chưa bao giờ tôi thấy người như thế. Mẹ tôi nói, thưa ông tổ trưởng, thưa toàn thể bà con trong đội, cháu nhân con tôi trẻ người, non dạ, ăn nói linh tinh trong cuộc họp. Mong các ông các bà bỏ quá đi cho. Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Là mẹ cháu, tôi biết lắm. Cháu không thể làm được công việc này. Mong đội tìm người khác. Ai? Lấy ai ra làm người bây giờ? Ông tổ trưởng choang choang. Thằng Nhân, nếu mày quyết tâm như thế, thì bác sẽ cùng cháu. Hai bác cháu mình. Cốt giả, mày có mặt đều trong những lúc bác bận nhiều việc khác. Thôi, giải tán. Bàn nát cả buổi tối mà chẳng giải quyết được việc gì. Thế mà không biết mời mày tham gia họp từ tối, thì bây giờ đã được một giấc rồi. Mọi người lục tục ra về. Mẹ tôi lòng chĩu nặng lo âu. Mãi tới sáng hôm sau, mẹ vẫn còn hỏi đi hỏi lại mấy chục lần. Nhân, liệu mày có làm được không? Nếu mà sơ sẩy gì, thì mẹ chết. Mẹ vẫn thường bảo, con là người đàn ông trong nhà đấy thôi. Con lớn rồi còn gì? Mẹ tôi nhìn, cái nhìn không diễn tả bằng lời được. Có lẽ, trong mắt mẹ, bao giờ tôi cũng là một đứa con nhỏ dại. Tôi muốn nói, mẹ ơi, mẹ đâu có hiểu. Bao năm rồi, sự thù hận giữa làng Đồi và làng Vồi đã để lại những hậu quả đáng buồn. Cứ đà này, cánh đồng ngoài đành để hoang hóa hay sao? Một người hết lòng với xóm làng như chú Hậu cũng phải ngậm ngùi bỏ dở công việc mà ra đi. Giá chú ở nhà thì sự việc có khi đã khác rồi. Còn trông chờ vào ai nữa? Nhất định con sẽ làm nốt phần việc mà chú còn dang dở. Con muốn được như chú, như những người đàn ông làng Đồi. Tối ấy, tôi đi tìm thằng Tự, thằng Quý. Chúng tôi lại tụ tập trên sân đình. Giọng đầy tự hào, tôi thông báo. Sáng mai, tớ phải xa các cậu ít ngày. Cậu đi đâu? Các bạn dồn dập hỏi. Tớ sẽ là người bảo vệ cánh đồng ngoài cho đến lúc thu hoạch. Cậu không sợ thanh niên làng Vôi à? Sợ gì? Giọng tôi đầy tự tin. Cứ choảng tới nơi cho chúng nó biết thế nào là trai làng Đồi.